Gợi ý về văn hóa truyền thống Trung Quốc dẫn dắt doanh nghiệp đi về hướng thành công. Tập 6B. Thầy giáo Hồ Tiểu Lâm chủ giảng. Thời gian ngày 27 tháng 7 năm 2010. Địa điểm Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Ông chủ có gì chứ? Không gì hết. Không sửa lỗi thì có phần ở địa ngục. Chẳng qua là người địa ngục đội lớp áo quần này thôi. Bây giờ đang sống trôi nổi trong cõi người, tương lai đọa làm cầm thú mà không hay biết. Điều khiến tôi không ngờ tới là giám đốc Trương ngày hôm sau lại đi bệnh viện. Đúng vậy, buổi tối ngày hôm trước, điện thoại của dì thôi hết tiền, ngưng hoạt động, không liên lạc được với con trai. Làm phẫu thuật, bắt buộc phải có người thân ký tên mới làm được. Giám đốc Trương đã gọi điện thoại cho con trai của dì ấy, bảo anh từ quê nhà Hà Nam đi đến Bắc Kinh để tiết kiệm thời gian. Lại sợ anh đến Bắc Kinh bị lạc đường, đã nhờ chồng của mình lái xe đến ga Bắc Kinh để trước anh tới bệnh viện Hồi Long Quán. Đồng thời còn thuê nhà khách ở gần bệnh viện để con trai dì thôi ở lại đó, đồng thời còn trả trước tiền khách sạn mỗi ngày 50 tệ. Điều khiến tôi không ngờ tới là giám đốc Trương còn tranh thủ thời gian cuối tuần để đi thăm dì thôi, đã mua trái cây, mua thực phẩm dinh dưỡng còn hầm cả canh, đưa cơm đến cho dì thôi liên tiếp 2 ngày. Tôi đã bị chấn động. Đây chắc chắn không phải là việc mà một người bình thường có thể làm được. Nhẫn việc người không nhẫn được, làm việc người không làm được, chẳng lẽ đây không phải Phật Bồ Tát hóa hiện trên thế gian sao? Ngày 20, dì thôi đã xuất viện, chuẩn bị về quê tịnh dưỡng. Giám đốc Trương vốn dĩ định tự mình sẽ tiễn dì thôi, nhưng hôm đó hình như con gái trong nhà bị sốt cao, truyền nước ở bệnh viện. Giám đốc Trương vẫn phải nhờ chồng của mình lái xe đưa dì thôi và con trai của dì tới ga tàu lửa. Giám đốc Trương trong lần sau cùng khi đến thăm dì thôi nhiều lần bày tỏ không biết làm sao để cảm ơn công ty Hối Thông, nhất định phải xin được quay về công ty, làm việc thật tốt, không lấy tiền, lấy đó để báo ơn. Tôi đọc đến đây trước. Dì thôi, các dì ngồi đây, dì sẽ nhìn nhận Phật Bồ Tát như thế nào? Dì sẽ nhìn nhận văn hóa truyền thống dân tộc như thế nào? Dì có trồng thiện căn chưa? Hạt dụng tử kim cương này, mắt vừa nhìn qua, mãi thành hạt giống đạo, có phải trồng được rồi không? Đã trồng được rồi. Quý vị nói, nếu như mỗi một người học Phật chúng ta, nếu như một đệ tử Phật, nếu như mỗi một người đang thực hiện văn hóa truyền thống dân tộc đều đang ở quanh chúng ta, tùy theo sức mình mà làm được những công việc như thế này, xã hội còn có tai họa không? Phật Pháp có thể hưng thịnh ở Trung Quốc không? Đáp án là yes. Phật Pháp là để làm, không phải để học. Cho nên, chúng ta luôn nói mạt Pháp, mạt kiếp, căn khí kém cỏi. Thế nào là mạt Pháp, mạt kiếp? Thế nào là căn khí kém cỏi? Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh. Tướng do tâm chuyển, bởi vì chúng ta là mạt Pháp, cho nên chúng ta chiêu cảm thời đại mạt Pháp này. Nếu như mỗi một người chúng ta đều đang phát hiện xung quanh chúng ta có nhiều người cần sự giúp đỡ như vậy, đều đang thực hành giáo huấn của Phật Bồ Tát, quý vị nói quốc gia chính phủ sẽ nhìn chúng ta thế nào? Người ta có thể không nói cảm ơn sao? Người ta có thể không ủng hộ người học Phật sao? Nỗi lo của quốc gia, hoạn nạn của quốc gia đều do người học Phật giúp đỡ giải quyết. Lịch sử Cơ Đốc giáo. Cơ Đốc giáo đã phát triển như thế nào? Đầu thế kỷ 20, Tây Ban Nha bị dịch cúm hay là tổ tả? Tôi không nhớ nữa. Hoành hành ở châu Âu. Tính truyền nhiễm rất cao. Lúc đó tất cả mọi người đều di tản, đều chạy hết, người không mắc bệnh. Chỉ có tín đồ Cơ Đốc lao vào hoạn nạn, giải cứu những người bị thổ tả này. Từ đó về sau, Cơ Đốc giáo phát triển mau chóng. Ngày nay Lão Hòa Thượng nói, Cơ Đốc giáo có số tín đồ đông nhất toàn thế giới. Tại sao? Quả báo tốt như vậy, không lẽ không có nhân thiện sao? Và tôn giáo lớn thứ hai chính là Thiên Chúa giáo. Tôn giáo lớn thứ ba là Hồi giáo. Lớn thứ tư là Phật giáo, 600 triệu người. Tại sao? Số khổ không thể trách chính phủ, xui xẻo không thể trách xã hội. Người tin theo Phật giáo thì ít. Vấn đề gì? Tín đồ Phật giáo làm không tốt. Còn gì để nói nữa chứ? Có lỗi với tổ sư Đại Đức. Sự giáo dục tốt như vậy, trí huệ cứu cánh viên mãn như vậy, suy tàn trong tay chúng ta. Xứng đáng với ai? Chúng ta còn xin ăn trong cửa Phật. Không xuống địa ngục thì quý vị về đâu? Hả? Cho nên, chúng ta nhất định phải phấn chấn, nỗ lực, dùng một đôi mắt thương yêu để phát hiện ra những người cần sự giúp đỡ xung quanh chúng ta. Đây chính là hoằng pháp lợi sinh. Đây chính là báo ân thầy. Chẳng phải sao? Cho nên, báo ơn ở chỗ nào? Làm sao để báo ơn, cảm ơn trong việc sửa lỗi? Sửa lỗi ở đâu? Sửa lỗi ở trong cảm ơn. Chẳng phải sao? Vì thôi đang cảm ơn giám đốc Trương. Tôi đang sửa lỗi của mình. Cảm ơn. Sửa lỗi là một, chẳng phải hai. Quý vị tại sao không cảm ơn gì thôi? Bởi vì quý vị có lỗi. Tại sao quý vị có lỗi? Bởi vì quý vị không cảm ơn. Quý vị coi, lỗi lầm này chẳng phải là do không biết cảm ơn sao? Chúng ta lại nói sâu hơn một chút nữa. Chúng ta đi đến Pháp Tướng Duy Thức. Trong tâm Hồ Tiểu Lâm không có khuyết điểm này, gì thôi có thể thể hiện trước mặt quý vị không? Đó chẳng phải là bởi vì hạt giống trong A La Gia Thức của quý vị biểu hiện ra mà khởi hiện hành sao? Hạt giống trong A La Gia Thức này là ai trồng giúp quý vị? Tự mình trồng, gì thôi mới đến trước mặt. Theo logic của Lão Hòa Thượng Ấn Quang, người người đều là Bồ Tát, duy chỉ mình ta mới là phàm phu. Bồ Tát có nghĩa là gì? Kẻ giác ngộ. Giác ai? Giác quý vị. Vì thôi nói năng sàng bậy, vì thôi lười biếng, đó là phương cách giáo dục quý vị, đó là nội dung giáo dục quý vị, đó là sự sắp đặt môn học, đó là đại cương dạy học. Không có gì thôi thực sự. Phàm tất cả tướng đều là hư vọng, là biểu pháp. Chẳng phải sao? Cho nên, bởi vì quý vị còn thiếu môn này, quý vị lại làm phiền gì thôi. Người ta thì hiện trước mắt quý vị để giúp quý vị hoàn thành môn này. Quý vị không hổ thẹn sao? Đã dạy quý vị nhiều đời nhiều kiếp. Quá khứ vô thủy, vị lai vô chung. Quý vị chưa bao giờ giải quyết vấn đề này. Quý vị chưa cảm Bồ Tát tới thêm phiền phức cho người ta. Hổ thẹn. Thứ hai, sau khi hổ thẹn xong, thì làm sao? Tri ân. Quý vị còn cứu được, còn có bác sĩ bên cạnh quý vị, còn có thầy giáo bên cạnh quý vị, vẫn luôn dạy cho quý vị. Quý vị không cảm ơn sao? Phải cảm ơn. Thứ ba là báo ơn. Làm ra hành động để báo ơn thầy mình. Thế nào là hành động tốt nhất? Sửa đổi nó. Việc thầy giáo đó dạy, tôi phải làm cho được. Tôi học rõ ràng rồi, tôi sửa rồi, tôi sẽ không như vậy nữa. Vì thôi, 3.500 tệ này đã mua một tôn Phật về nhà. Bệnh viêm ruột thừa của gì thôi chính là một bậc thang trên đạo Bồ Đề của quý vị. Quý vị thành Phật thành tổ, bậc thang này có công đức. Không đúng sao? Không phải vì làm sự thị hiện này, làm sao tôi biết được cảnh giới của tôi không được? Làm sao tôi biết được phương hướng tôi dụng công dụng đạo nằm ở đâu? Phương hướng khắc phục bản thân nằm ở đâu? Vì thôi đã chỉ ra rồi. Hơn nữa chúng ta quay đầu nhìn lại, 3.500 tệ gì một xu cũng không có. Lúc đó tôi còn tức giận việc này. Tôi nói gì không có chút nào hết sao? Liền bám vào chúng ta, liền gạt luôn chúng ta sao? Tôi còn nói đoạn này, 3.000 vàng đã bỏ ra rồi. 3.500 còn chấp cái đùng. Việc này có liên quan tới bao nhiêu tiền không? Không liên quan. Phàm tất cả tướng đều là hư vọng. Liên quan với cái gì? Liên quan với ý niệm quý vị, với tâm quý vị. Quý vị đừng nói 3.500, quý vị nói 35 vạn. Vậy thì sao? Đối với tôi mà nói, tùy tâm chúng sanh ứng hiện phù hợp. Vì thôi muốn của quý vị, 3.500 này là không nhiều chút nào, không ít chút nào. Điều tưởng này còn thiếu bài học 3.500 tệ. Lấy 3.600 tệ có lỗi với quý vị, lấy 3.400 tệ có lãi cho quý vị. Chỉ 3.500. Tiếng Anh nói là just right. Chỉ đến đây. 30 tệ của tiền quý vị không quan tâm. 350, Hồ Tiểu Lâm cảm thấy 350 cũng chẳng là gì. Tiền một điếu thuốc. 3.500. Một xu cũng không có. Hoàn toàn mong chờ chúng tôi. Chỉ làm có 10 ngày. Nếu là một năm, các vị ngồi đây, có thể tôi sẽ dễ chịu hơn. Là một năm rồi. Nhân viên cũ, có phải không? Chỉ 10 ngày. Biểu hiện vô cùng tốt, bởi vì nguyên nhân nào đó không thể làm việc ở công ty. Vậy cũng được, người rất hùng hậu, làm việc rất chăm chỉ, mồ hôi nhễ nhại, không lười biếng, nói bậy bạ. Vậy thì sao? Một xu cũng không có, chỉ làm 10 ngày. Vậy thì sao? Có qua được không? Không qua được. Được rồi, quay về học cho tốt, không còn gì nữa hết, tiếp tục sửa. Biết công phu của mình không ổn chưa? Biết rồi. Sai chỗ nào hiểu rõ chưa? Hiểu rõ rồi. Hiểu rồi thì làm sao? Khấu đầu một cái trước gì thôi. Hồi hướng cho gì? Cho nên, chúng ta bước vào giai đoạn sửa lỗi này. Ngày ngày đều là những việc này. Người có tội lỗi vô cùng bình thường, vô cùng tự nhiên. Vấn đề là chúng ta đối với chúng ra sao? Có dây dưa qua ngày được không? Không được. Tôi đã đem bản thảo này gọi cán bộ trung cấp đến cùng họp. Họp thì nói ai? Vốn dĩ là không được bao hoa khoác lác, ngồi đó trổ tài. Các anh phải nên thế này, các anh phải nên thế kia. Khuyên họ thế này, chỉ trích thế kia. Phê bình giang sơn, chỉ trích thị phi. Cái gì chứ hả? Ông coi mình là cái gì? Chúng ta nói thẳng ra, một thân gạch ngói. Chúng tôi lại họp hành. Tôi họp hành sẽ không bao giờ nói người khác. Chỉ là đem những câu chuyện tương tự như vậy nói ra. Phân tích đối chiếu liệu phàm. Phía sau tôi bài văn này tổng cộng 18 phần. Phải dụng công người làm lãnh đạo, làm huấn luyện viên phải chuẩn bị bài. Liệu phàm nói thế nào, tôi làm thế nào, để tụi quy nói thế nào. Một bài lớn như vậy chuẩn bị bài. Quý vị nghiêm túc với đệ tử quy, nhân viên sẽ nghiêm túc với đệ tử quy. Quý vị nghiêm túc với liệu phạm tứ huấn, nhân viên sẽ nghiêm túc với liệu phạm tứ huấn. Bây giờ phụ huynh chúng ta luôn than thở con trẻ học không nghiêm túc, bài tập không tự mình làm, mơ mơ hồ hồ, không chịu tập trung. Có lỗi làm gì của con trẻ đâu chứ? Các em thị hiện cho quý vị học Phật không nghiêm túc, quý vị ăn tươi nuốt sống, quý vị không hiểu thấu đáo. Quý vị học môn thứ hai thì quên mất môn thứ nhất. Quý vị không coi giáo huấn của Phật Bồ Tát là thật. Con trẻ sẽ không coi giáo huấn của thầy cô là thật. Lúc nào quý vị giác ngộ rồi, lúc nào quý vị sửa rồi, các em sẽ sửa. Ngoài cảnh không tâm, ngoài tâm không cảnh. Tâm nằm ở đâu? Tâm nằm trong cảnh. Cảnh mà quý vị thấy chính là tâm quý vị. Chư vị, tốt cũng vậy, xấu cũng vậy, chính là tâm quý vị. Tốt tâm quý vị có đức hạnh, xấu tâm quý vị thất đức, không có gì khác. Cho nên, sửa lỗi chúng ta nhất định phải xây dựng chánh tri chánh kiến như vậy. Phải nắm chắc không buông bỏ, không thể dây dưa cầu thả. Hơn nữa nhất định không được cho rằng năm nay 2010 mình đã xong rồi, cứ bán gặp lại người như thế nào. Lịch sử văn minh mấy ngàn năm chỉ một người như vậy. Sửa thật. Là người có thể vào quyển sách liệu phạm tứ huấn này nói chuyện với chúng ta. Là người hèn nhát sao? Người ta 50 tuổi còn biết lỗi của 49 tuổi. Chúng ta không sửa có được không? Người ta coi sửa lỗi như ăn cơm. Chúng ta coi sửa lỗi ngay cả đồ tráng miệng cũng không bằng. Không nghiêm túc, không coi sửa lỗi như ăn cơm. Trong ý thức hàng ngày không hề có hai chữ sửa lỗi này. Không chuẩn bị làm việc này. Cho nên, chúng ta nhất định phải tuyên chiến với lỗi lầm. Chúng ta nhất định phải quyết đấu với lỗi lầm. Nếu không, quý vị không có phước. Quý vị không có sức khỏe tốt. Làm việc gặp nhiều chướng ngại, cha mẹ bệnh tật, con cái không nghe lời, công ty phá sản. anh chị em bất hòa, không có gì khác, điều do quý vị không sửa. Quý vị không muốn tốt phải không? Không muốn tốt tức là cam chịu đọa lạc. Không cam chịu đọa lạc thì phải sửa lỗi. Ngày nay, chúng ta nhấn mạnh sửa lỗi ở đâu? Sửa lỗi trong sự cảm ơn. Cảm ơn ở đâu? Cảm ơn trong sự sửa lỗi. Chủ phụ tương hỗ, điều kiện tương hỗ. Tiếp theo, tôi muốn báo cáo với mọi người một câu chuyện. Cũng là một quá trình của sự cảm ơn và sửa lỗi hòa hợp lại với nhau thế này. Trước khi kể câu chuyện tiếp theo, tôi còn phải báo cáo cho mọi người. Tức là ông chủ thực sự sửa lỗi, thực sự sám hối, nhân viên sẽ làm theo. Có hiểu không? Quý vị không cần yêu cầu họ sám hối. Tại vì sao? Quý vị khích lệ họ. Tôi sửa rồi. Tôi nở một nụ cười, sắc mặt tươi sáng, một chút phiền não cũng không còn. Vô cùng vui sướng, mỗi ngày đều vô cùng trọn vẹn. Hôm nay một ngày nay, không biết đã phát hiện bao nhiêu phiền não. Có nhiều thầy giáo như vậy ở bên cạnh giúp đỡ tôi. Một ngày hôm nay tôi nhất định sẽ sắp xếp khóa học rất nhiều. Rất nhiều Bồ Tát ở bên cạnh giúp đỡ tôi, nhắc nhở tôi, giáo dục tôi. Gặp phải phiền não liền ôm lấy một thái độ hoan nhiên, tiếp nhận như vậy. Nhân viên sẽ nhìn thấy cảnh giới quý vị nâng cao. Thật sự thay đổi. Người này thật là tốt. Họ chính là nhờ sửa lỗi, chính là nhờ sám hối. Vậy tại sao mình không sám hối? Họ sẽ làm theo. Điện thoại tôi có một tin nhắn. Đây không phải do tôi yêu cầu, rằng các anh đều phải sửa lỗi, các anh đều phải sám hối, trình bày báo cáo sám hối của các anh, mà do từ họ gửi cho tôi. Đây là sự khích lệ cực lớn đối với tôi. Họ đã biết sám hối. Họ cũng đã bắt đầu coi trọng việc sám hối. Tôi đọc cho mọi người nghe. Chủ tịch Hồ, thông qua buổi nói chuyện hôm nay giữa ông và tôi kiểm điểm một trong những vấn đề lớn nhất của mình, không hiểu thấu đáo. Tôi đã nói về chuyện gì? Tôi không phê bình anh ấy. Tôi không muốn bắt anh ấy sám hối, kéo anh ấy qua đây để kể tội người ta. Sao anh không sám hối? Sao anh không sửa chữa lỗi lầm? Không có. Biểu hiện ra 5 điểm. Thứ nhất, cảm thấy kinh điển quá khó. Làm biến xem, học cũng vô ích. Không phải thứ tôi nên học. Thứ hai, nghe không lọt tai lời khuyên của người khác, cảm thấy bực. Bề mặt thì gật đầu vân vân. Trong tâm thì được rồi, biết rồi. Lơ là hàm nghĩa sâu sắc bên trong lời nói của đối phương và dụng tâm của đối phương. Đây đều không phải hư giả, đều không phải tin nhắn để ứng phó với ông chủ, anh ấy có thể không gửi. Thứ ba, ưu sĩ diện, không hiểu giả vờ hiểu, về nhà lại không dụng công học bù. Thứ tư, không có cảm giác cấp bách, không có cảm giác nguy cơ, không thực sự cảm thấy chúng sanh thật khổ. Trong tâm nghĩ sau này hãy học, sau này nói tiếp. Bỏ mặc thời gian của mình. Năm, đắc ý dinh giáo, bất kính ngạo đời. Tức là tâm ngạo đời mà Liễu Phàm Tiêu Huấn có nói. Ví như giới luật không thanh tịnh, tam muội không hiện tiền. Ông nói với tôi giới luật nghĩa là gì? Tôi liền đắc ý ngay. Tôi nghĩ thầm, đi ra khỏi đây, hỏi bất kỳ 8 người nào, chắc chắn đều không biết giới luật có nghĩa là gì. Tôi biết, các anh không biết. Tam muội phía sau có nghĩa là gì, tôi không cần biết. Tóm lại là, tôi đã phản tỉnh 10 phút, đã nhìn thấy nhiều vấn đề như vậy. Thật là một thân sành ngói. Cảm ơn ông. Đảnh lễ học sinh kính trình. Bởi vì tôi luôn sám hối, dũng tiến phế thoái. Tôi luôn sám hối trước mặt nhân viên, sám mãi những việc này. Sư phụ dẫn dắt đồ đệ, ngôn truyền thân giáo, nhân viên đều sám hối. Đều sám hối, công ty có hòa hợp không? Hòa hợp. Đều kiểm điểm vấn đề của chính mình, đều phát hiện thiếu sót của chính mình. Doanh nghiệp này ông chủ còn lo lắng không? Không lo lắng nữa, lo lắng cái gì? Cho nên chúng ta thông qua ông chủ tự mình dẫn đầu sám hối, tự mình sửa lỗi, không nói lỗi người khác. Người khác không có lỗi, nếu có lỗi cũng là lỗi của mình. Đây chẳng phải là bài hát của cô giáo Lưu Phương sao? Chúng ta tự mình sửa, nhân viên học theo. Đây là một nhân viên bình thường, có trình độ. Tin nhắn này không phải yêu cầu anh ấy gửi. Xuất phát từ tâm chân thành, thực sự cảm thấy mình có vấn đề. Hơn nữa, hiện tại ở công ty chúng tôi đã hình thành một điều gì? Không thấy ái ngại ngượng ngùng nữa. Nhún nhịn không được, nhún nhịn khó lắm. Nói chính mình, tôi làm sai rồi, xin anh tha thứ. Bây giờ, hình thành phong khí. Tôi nhỏ hẹp, tôi phiền não hiện tiền, tôi hẹp hòi. Tại sao? Hồ Tiểu Lâm, thạc sĩ nghiên cứu sinh, ông chủ đáng tuổi cha tôi, người ta cũng thừa nhận lỗi lầm. Thừa nhận lỗi lầm thì sao? Không cảm thấy sao hết. Ở lâu trong chợ cá, lâu ngày không thấy nó hôi, luôn thừa nhận lỗi lầm. Thừa nhận lỗi lầm sẽ không phải một việc gì mới mẻ nữa. Thói quen sẽ thành tự nhiên. Ghê gớm lắm. Thừa nhận lỗi lầm, sửa đổi lỗi lầm trở thành một việc tự nhiên. Quý vị hết cứu rồi sao? Còn cứu được. Đó gọi là gì? Gọi là sửa lỗi tam muội. Quý vị bước vào bách thiên tam muội này, Kinh Vô Lượng Thọ có nói, tùy thời ngộ nhập Hoa Nghiêm tam muội, cụ túc tổng trì bách thiên tam muội. Trong bách thiên tam muội bao gồm sửa lỗi tam muội không? Bao gồm. Bao gồm hiếu kính cha mẹ không? Bao gồm. Bao gồm cảm ơn tam muội không? Bao gồm. Cho nên chúng ta phải bước vào sửa lỗi tam muội. Quý vị bước vào sửa lỗi tam muội sẽ được lợi ích. Sửa đổi tam muội có quan hệ gì với Hoa Nghiêm tam muội? Là một chẳng phải hai. Muốn đạt được Hoa Nghiêm tam muội cần phải thông qua sửa đổi tam muội, cụ túc tổng trì bách thiên tam muội. Bách thiên tam muội này có thể tiến vào Hoa Nghiêm tam muội. Nói một cách khác, Hoa Nghiêm tam muội là gốc, sửa đổi tam muội là ngọn. Tìm ngọn tìm lá sẽ tìm được gốc. Cho nên chúng ta nhất định phải ghi nhớ cho kỹ cảm ơn và sửa lỗi. Sau đây một đề mục muốn báo cáo với mọi người chính là một vấn đề vô cùng phức tạp, thực sự đã tồn tại mười mấy năm trong công ty. Thông qua sửa lỗi có thể giải quyết, nhận được một kết quả khá là viên mãn, cũng là một việc mà năm nay chúng tôi khá là hoan hỷ. Mọi người biết là ngành bếp treo tường có một đặc điểm. Đặc điểm gì? Tức là mùa đông là mùa đắt khách. Bởi vì chúng tôi có 20 vạn khách hàng ở Bắc Kinh, mùa đông phải sửa bếp. Mùa hè thì sao? Mùa hè người ta không dùng bếp, bếp dùng để sưởi ấm. Cho nên mùa hè là mùa vắng khách, rảnh rỗi. Mùa đông đắt khách, bận rộn. Từ năm 1997 thành lập công ty này đến nay, chúng tôi vẫn luôn bị việc này làm khó. Tại sao? Phòng dịch vụ bảo hành. Đến mùa đắt khách, nhân lực không đủ dùng. 20 vạn khách hàng ở Bắc Kinh có ghê gớm không? Mỗi ngày riêng việc nghe điện thoại 5.000 lần. Đã nhận 5.000 cuộc điện thoại đến nhà sửa 200-300 lần. Trong tay mỗi một nhân viên kỹ thuật sửa bếp có khoảng 10-14 gia đình cần phải đến sửa. 8 giờ sáng đã ra ngoài, nửa đêm 1-2 giờ mới về nhà. Cơm trưa cũng không kịp ăn, rất vất vả. Cho nên, hệ đến mùa đông, khách hàng lại phàn nàn. Sao vẫn chưa tới nhà tôi? Gọi điện hối thúc. Trời lạnh thế này, trong nhà có người già, trong nhà có người bệnh, trong nhà có người mới sanh em bé. Căng thẳng. Thực sự căng thẳng, phàn nàn, sốt ruột. Người ta đến công ty mà mắng. Không phải vấn đề tiền bạc. Như mùa đông năm ngoái, Bắc Kinh lạnh biết mấy. Mọi người đều nghe nói rồi, Bắc Kinh vô cùng lạnh. Bận rộn, tay chân cuốn cuồng. Vấn đề là gì? Đến mùa hè, tức là thời điểm hiện tại, không có việc làm. Công ty làm sao? Quản lý họ. Quản lý tới mùa đông thì chúng tôi đi sửa bếp, sửa một nhà cho hoa hồng 10 tệ. Công ty bao ăn bao ở. Mức lương căn bản khoảng tầm 1.600. Cộng thêm tiền hoa hồng một tháng cũng có thể nhận 3.000. Quý vị bao ăn bao ở khá lắm rồi. Cho nên mùa đắt khách, nhiều người tới, nhiều người muốn tới. Kiếm được tiền, nhưng vấn đề là thế nào? Đến mùa giãn cách lại ra đi, không kiếm được tiền hơn nữa những bạn học bạn bè của họ. Không phải ở công ty quản lý tòa lầu thì ở đâu đó, họ đi hết từ chức, Tại sao kiếm ít tiền? Để đến mùa đông, quý vị lại tuyển dụng người mới đến thì không biết sửa bếp. Quý vị gấp, họ không gấp. Đến nhà phục vụ vốn gì đã bận rồi. Đến 2-3 lần cái bếp vẫn không sửa được. Không sửa được thì thôi vậy. Họ lại cứ thấy sai bộ phận. Đó là không phải chuyện cái bơm nước. Họ lại lấy cái bơm nước thay cho người ta. Thu của người ta 2.000 tệ. Thay xong vẫn không được. Không phải vấn đề cái bơm nước, là vấn đề của máy đốt. Sau đó lại tốn thêm 1.700 thay cái máy đốt của quý vị. Vậy có được không? Khách hàng thế nào? Nhân viên của các ông không biết sửa bếp. Đợi họ biết sửa thì đến lúc nào rồi? Ăn Tết rồi. Sắp đến lúc nào? Sắp đến mùa giãn cách. Trời nóng lên thì biết sửa bếp rồi. Lúc đó cũng muộn rồi. Đợi họ biết sửa thì trời cũng nóng rồi. Trời nóng lên họ lại ra đi. Cho nên chúng tôi mỗi năm lưu động 38%. Nói một cách khác, một năm này, 100 nhân viên. Phòng dịch vụ bảo hành của tôi có 50 thợ sửa bếp. Tính theo lượng lưu động 40%, 4 x 5-20 có 20 người ra đi. Người làm doanh nghiệp sẽ biết nhân viên cũ bỏ đi là một sự lãng phí rất lớn. Nhân viên một năm và nhân viên 2 năm khác biệt rất lớn. Một năm gọi là học nghề, 2 năm gọi là thợ cả. Cho nên chúng tôi năm nào cũng đối mặt với việc tuyển nhân viên mới, phàn nàn không biết sửa bếp, sau đó công ty lãng phí tiền. Sau đó ai cũng bận như vậy, ai dạy quý vị? Đến mùa đông khách, ai dạy tôi một chút sao mà dạy được? Trong tay tôi còn 14 nhà phải làm, cũng không có tâm trạng mà dạy. Cho nên luôn là vấn đề này chính là nút thắt của chúng tôi. Dị pháp, đắc khách một pháp, dẫn khách một pháp, Phật pháp là pháp môn bất nhị. Chí nhị giả giả, thọ dự yểu. Chí nhị giả giả, thọ mạng già già, thọ mạng ngắn. Chí nhị giả, không gì khác biệt hơn hai cái này nữa, chết và sống. Đương kỳ bất động niệm thời, thục vi yểu, thục vi thọ. Khi quý vị không động niệm, thế nào là trường thọ, thế nào là đoạn thọ? Điểu Phạm Tứ Huấn đã nói, tôi vẫn luôn ngẫm nghĩ, tôi nói giáo dục Phật Đà của Phật Bồ Tát có thể dùng trong nhị pháp, đông khách và dẫn khách này của chúng tôi không? Đương kỳ bất động niệm thời, thục di yểu, thục di thọ. Tôi đã động niệm gì rồi? Tôi đem yểu và thọ, tôi đem đông khách và dẫn khách chia thành hai pháp. Tôi đã động niệm gì rồi? Điểu Phạm Tư Huấn nói không sai. Quan trọng là tôi không tìm ra giữa dẫn khách và đông khách. Tôi đã động niệm gì mà biến chúng thành hai pháp rồi? Chỉ cần tôi không động niệm, nó sẽ không phải hai pháp. Tại sao? Thiền sư Dân Cốc nói, đương kỳ bất động niệm thời, thục di yểu, thục di thọ. Câu nói này có gợi mở cho tôi. Học. Biểu Phạm đã học 3 năm, càng học càng thấm nhuần pháp hỷ sung mãn. Tôi đã biết là mình động một niệm gì rồi. Niệm tự tư tự lợi. Nên đã biến mùa đông khách và vắng khách thành hai pháp. Có đúng không? Tại sao? Đến mùa vắng khách, tôi không cho hoa hồng, quý vị không làm việc. Quý vị không làm việc, tôi còn cho hoa hồng. Vậy đông khách và giãn khách có gì khác nhau? Ai còn muốn đến mùa đông khách nữa? Đông khách bận chọng gió lên trời kiếm được 3.000. Đến mùa giãn khách không chọng gió lên trời nữa, cả ngày ngủ khì. Một ngày làm 2-3 việc cũng kiếm 4.000. Vậy cũng không đúng. Lão Hòa Thượng nói, hợp tình, hợp lý, hợp pháp mới đúng. Việc này không hợp tình cũng chẳng hợp lý, càng không hợp pháp. Làm nhiều nhận nhiều, không làm không nhận. Nuôi người ngồi không có được không? Quý vị không thể nói tôi học Phật rồi nên tôi bỏ ra bao nhiêu dạng giãn cách tôi cũng đúng quý vị. Vậy cũng không đúng. Vậy có nghĩa là công ty thiệt thòi, quý vị không làm việc, công ty bỏ tiền ra nuôi quý vị thì công ty sẽ bị thiệt thòi. Công ty thiệt thòi sẽ không viên mãn. Quý vị ăn không ngồi rồi, tức là nuôi người rỗi rãi, nuôi người lười, trưởng dưỡng sự lười nhác, rất là điên đảo. Tôi nghĩ tôi học Phật, tôi bỏ tiền ra để giúp đỡ họ, cho họ tiền bằng với mức độ mùa đông khách. Vậy đâu có được, vậy không được. Tùy duyên diệu dụng. Quý vị tùy cái duyên dẫn khách này mà diệu dụng. Quý vị xuẩn dụng, quý vị không diệu dụng, dùng quá ngu xuẩn. Việc này ai không biết, cho tiền đúng không? Không đúng. Là từ bi sao? Không phải. Quý vị hại những người này, ăn không ngồi rồi. Có tâm lý hám lợi. Cho nên là nói thế nào? Bắt đầu sửa từ đâu? Phòng dịch vụ bảo hành của tôi từ năm ngoái 2009 đã bắt đầu kiếm tiền. Năm 2009 sau khi bắt đầu kiếm tiền, bởi vì phòng dịch vụ bảo hành chúng tôi vẫn luôn là lượng bảo hành lớn hơn lượng sửa chữa thu phí. Bảo hành là miễn phí, tiền công, tiền linh kiện đều miễn phí. Đến năm ngoái, ở như tiếng Anh là break even, mới đạt được thu chi quân bình. Bắt đầu có thu nhập nhất định, khoảng bao nhiêu tiền? 100 vạn. Kiếm tiền được rồi. Kiếm tiền 100 vạn này phải làm sao? Tôi nói các cô kiếm được tiền rồi. Bây giờ tên của bộ phận các cô thay đổi rồi. Phòng dịch vụ bảo hành. Có tên là gì? Phòng xã đắc. Giám đốc nói, chủ tịch Hồ gọi là gì? Phòng xã đắc. Đúng. Đem 100 vạn này xả đi. Các cô xả rồi, phòng kinh doanh sẽ đắt. Có tin không? Các cô tin hay không? Tôi tin. Chủ tịch Hồ, phòng dịch vụ bảo hành chúng ta đã dưỡng rất nhiều năm như vậy. Năm 97 bắt đầu, mà cho đến năm 2009 mới kiếm được tiền. Vừa kiếm được tiền, ông Điền nói xả. Tôi nói, đúng, xả. Bởi vì trong số 20 vạn khách hàng sẽ có hộ nghèo khó, có gia đình khó khăn, phải xả ra. Đủ thóc có thể trồng phước vô lượng, một xu có thể tiêu tội ngàn kiếp. Hiểu không, cô nương? Ở đây cô xả rồi, phòng kinh doanh sẽ đắt. Cô không xả được, phòng kinh doanh sẽ ký hợp đồng khó khăn. Không có hợp đồng, không xả, không đắt. Cho nên một tháng tôi cho cô 8 vạn. Một năm 100 vạn. Sau này mỗi tháng, phòng dịch vụ bảo hành của cô kiếm được tiền mấy tờ đơn đó, không cần đưa đến chỗ của tôi nữa. Tôi không xem nữa. Tôi xem lá cây làm gì? Tôi xem cái gốc chẳng phải được rồi sao? Gốc là gốc cây táo, trên cây nó có thể không mọc trái táo sao? Tôi đưa cô 8 vạn này cô xả đi, tự nhiên rồi sẽ kiếm được tiền. Tôi không lo lắng việc kiếm tiền. Đức Phật bảo chúng ta sống trong hiện tại xả, tương lai đắc. Đến khi tương lai đắc rồi có cần suy nghĩ nữa không? Không cần suy nghĩ nữa, có nhân sẽ có quả. Cho nên sống trong hiện tại là trồng nhân. Khi trồng nhân quý vị lơ là sơ suất, quý vị không trồng tốt. Đến mùa thu không mọc ra lương thực, quý vị oán trách có kịp nữa không? Cho nên Liễu Phạm Tứ Huấn nói với chúng ta, nhất hào ký du, nhất hào tương nghênh, giai đương trảm tuyệt chi hỷ. Không cần suy tính thiệt hơn, suy nghĩ quá khứ tính toán tương lai. Không cần sống trong hiện tại trồng nhân tốt, tương lai chắc chắn sẽ tốt. Đó là quân tử vui vẻ làm quân tử, tiểu nhân oan uổng làm tiểu nhân. Quý vị luôn tính toán 5 năm sau. Quý vị tính toán 5 năm sau để làm gì? 5 năm sau đó là quả, bây giờ là trồng nhân. Quý vị trồng nhân tốt, 5 năm sau tự nhiên sẽ có quả. Cho nên Lão Hòa Thượng Ấn Quang nói, cả Phật môn ba tạ 12 bộ kinh, lý không tách rời tánh tướng, sự không tách rời nhân quả, thực hiện lời dạy của Lão Hòa Thượng. Cho nên thông qua sự việc này, tôi và giám đốc phòng dịch vụ bảo hành của mình đã nghiền ngẫm phân tích nói về Phật Pháp. Chúng ta nhìn nhận thế nào? Cô không chấp nhận chủ tịch Hồ. Chúng ta vừa kiếm được tiền, kiếm được chút tiền còn chưa nắm tay đã bỏ đi rồi. Tôi nói đúng, phải xả. Càng xả càng đắt, đắt rồi vẫn phải xả. Cô chẳng phải đắt rồi sao? Lão Hòa Thượng đã nói, xả đắt hai lớp ý nghĩa. Xả rồi sẽ đắt, đắt rồi nhưng phải đem cái đắt đó xả tiếp, xả đắt. Không một tháng nào hoàn thành nhiệm vụ, tháng nào cũng bị phê bình. Tôi không phải không nổi nóng. Biểu pháp, cô sao vậy hả? 8 vạn này không bỏ ra được sao? Một chút tiến bộ cũng không có được sao? Kiếm tiền. Cô ấy nói, chủ tịch Hồ, kiếm tiền thì dễ, xả tiền quá khó. Chúng tôi biết cho ai đây? Ông lại không cho chúng tôi sử dụng tùy tiện 8 vạn này. Tôi nói, cô đồng đảm chút đi. Lão Hòa Thượng nói rồi, chỉ cần có tình thương sẽ có trí huệ. Trí huệ nằm ở đâu? Trí huệ nằm trong tình thương. Nghĩa là sao? Bi trí song toàn. Đại trí chiếu chân, đại bi cứu vật. Tại sao cô không có tâm từ bi? Bởi vì cô không có trí huệ. Tại sao cô không có trí huệ? Bởi vì cô không có tâm từ bi. Hoa Nghiêm Áo Chị đã nói rồi, đại trí chiếu chân, đại bi cứu vật. Cô có hiểu rõ đạo lý này không? Không hiểu rõ tôi sẽ giảng cho cô. Cô chỉ cần có tâm từ bi, tâm thấu hiểu, nhất định có thể tìm được những hộ khó khăn trong 20 vạn khách hàng đó. Quỷ nói, chủ tịch Hồ thật quá khó, chúng tôi vốn gì đã đủ mệt rồi, khó khăn lắm đến mùa giãn cách, ông lại làm chuyện này, chúng tôi đi đâu để mò kim đáy bể, 20 vạn khách hàng. Trên trán họ cũng không có viết, nhà ai là hộ khó khăn, nhà ai cần tiền, sao chúng tôi biết được? Tôi nói, không cần biết, ngày 1 tháng 5 đóng cửa. Thời gian đóng cửa, ngày 1 tháng 5 nhất định phải đưa ra phương án, mỗi tháng 8 vạn cho ai. Thực sự, đến ngày 1 tháng 5, tôi đi Thanh Đảo đã đưa ra phương án. Rất vui mừng, phấn khích bởi vì cô ấy áp lực quá lớn. Cô biết chủ tịch Hồ nói nghiêm túc với cô, mỗi tháng 8 vạn không cho đi được. Quý vị nói bây giờ làm gì có công ty như vậy chứ? Bảo xài tiền mà không xài được. Tôi nói các cô cũng quá bất lực. Kiếm tiền không được thì đành vậy, xài tiền cũng xài không được. Thực hiện giáo huấn của Phật Bồ Tát khó vậy sao? Cô ấy nói, chủ tịch Hồ, xin ông cứ yên tâm, chúng tôi biết hộ khó khăn này ở đâu rồi. Cô đã nói rõ với tôi. Nói rõ điều gì? Họ đã đến cục dân chính, đã đến hội ủy viên đường phố. Cô nói, chủ tịch Hồ, ông chỉ ra con đường này là đúng. Thực sự là hệ thống dân chính có cứu trợ cho các hộ nghèo khó. Nhưng các hộ nghèo khó chia thành ba loại. Tôi đọc cho mọi người nghe, họ đã chép lại hồ sơ này từ cục dân chính. Ngũ bảo hộ, ngũ trong nhất vì tam tướng ngũ, bảo trong bảo vệ hộ. Chỉ đối tượng chu cấp cứu trợ trong điều lệ công tác, chu cấp cứu trợ nông thôn. Khái niệm phải chuẩn xác, quý vị phải tùy duyên. Những người thực sự khó khăn, quý vị cho họ tiền. Chủ yếu bao gồm người lớn tuổi, người tàn tật, người vị thành niên, phù hợp những điều kiện sau trong thôn dân 3.000 người.
什么叫为胡主席分忧解难？什么叫为温总理分忧解难？
Quý vị phải làm. Thế nào là san sẻ nỗi lo cho chính phủ? Thứ nhất, về ngũ bảo hộ, một, không có người có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo pháp luật, không ai nuôi họ. Hoặc có người có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo pháp luật, nhưng người có nghĩa vụ nuôi dưỡng không có khả năng nuôi dưỡng, hoặc không có tiền. Hoặc là con trai phải nuôi cha mình, nhưng con trai cũng là hộ nghèo khó. Một trong ngũ bảo hộ. Hai, người không có khả năng lao động, không có tiền. Không có khả năng làm việc kiếm tiền không được. Ba, không có nguồn sinh hoạt, nước ngoài không có hoa kiều. Bên trên không có cha, không có nguồn sinh hoạt. Dạng này ở Trung Quốc định nghĩa là ngũ bảo hộ. Xã là xã cho những người này. Thứ hai, tiếp theo, nhà nước đối với việc ăn, mặc, ở, y táng của ngũ bảo hộ, táng tức là việc đút chết, hậu sự, cung cấp sự chăm sóc, cuộc sống và giúp đỡ vật chất, như người già cô quả, không có con, người già neo đơn, con cái không ở bên cạnh mà hỗ trợ chăm lo. Thứ hai, hộ thu nhập thấp. Hộ thu nhập thấp là sao? Chỉ bình quân thu nhập dưới mức 410 tệ. Dạng này chính phủ cũng cho trợ cấp bù đủ mức 410. Đây chính là nhiệm vụ của họ, không phải sửa bếp nữa. Thứ ba, hộ khó khăn. Quý vị coi hộ khó khăn và hộ thu nhập thấp cũng không phải một khái niệm. Trong từ điển quốc gia đó là hai gì khác nhau. Chỉ những hộ ở ranh giới nghèo khó không xin được trợ cấp và thu nhập bình quân trong gia đình trên mức 410 tệ. Lúc này chúng ta nói họ thu nhập thấp là thấp hơn 410 tệ. Bù đủ đến 410, hộ khó khăn là chỉ 410 trở lên và chưa đến mức 490 tệ. Dạng này nhà nước định nghĩa là hộ khó khăn, nhưng mà nhà nước không có điều lệ trợ cấp. Được, tôi nói, cô, đứng dậy đi. Chủ tịch Hồ cúi mình trước cô. Tôi đã cúi mình rất sâu trước cô ấy. Ngày 1 tháng 5 tôi đã đến Thanh Đạo để giảng dạy. Tôi quá vui mừng. Biết được hộ khó khăn, biết được những người cần cứu tế nằm ở đâu. Không có việc gì hoan hỷ hơn việc này. Trong 20 vạn khách hàng của chúng tôi, có 86.000 hộ là thế nào? Ở nhà, chính phủ bảo trợ. Nhà tiết kiệm kinh tế, nhà thuê giá rẻ, nhà hai giới hạn. Trong số 86.000 hộ này, có 3 vạn hộ phía trên. Họ đều ở trong số 86.000 hộ này. Sau đó, cô đã chế định điều lệ. Tôi nói, mau chóng thực hiện. Làm sao đi? Nguyên tắc có rồi. Thực sự là có một nhóm người như vậy. Quốc gia có đăng ký, làm sao có được danh sách này? Sau cùng tôi nói chúng ta phải giao tiếp cho tốt. Sau cùng tôi nói chúng ta phải giao tiếp cho tốt. Tìm Hồ Nguyễn Viên đường phố, mời người ta ăn cơm. Tôi nói, Chủ tịch Hồ, chúng ta làm việc tốt còn phải mời họ ăn cơm. Đâu có được. Bây giờ phải quỳ xuống đảnh pháp, thực hiện mặt pháp rồi, làm việc tốt phải cầu người ta. Người ta Hồ Nguyễn Viên đường phố đã nói rồi. Thật phiền phức, các cô làm cái gì vậy? Đặng tình thương gì chứ? Được rồi đấy, chính phủ chúng tôi lo hết rồi. Họ muốn sửa bếp thì sửa. Các cô làm cái gì mà đặng tình thương đến khách hàng? Chúng tôi đã rất nhiều việc rồi. Có những người không phối hợp. Quý vị coi, ấm ức biết mấy. Chúng tôi rõ ràng là muốn sửa bếp cho quý vị, hơn nữa là làm miễn phí. Tôi nói rồi, tôi nói những hộ thu nhập thấp, hộ khó khăn, bao gồm ngũ bảo hộ. Chỉ cần phát hiện rồi thì bảo hành cả đời. Nghĩa là sao? Thỏa mãn bếp bao nhiêu năm, tôi miễn phí cho quý vị cái gì? Tiền công và tiền linh kiện một xu cũng không lấy. Ghê gớm lắm. Nó không phải dùng một lần, thọ mạng 15 năm thì tôi sẽ chăm sóc nó. Chỉ cần nó đổi đồ gì, chỉ cần hư hỏng, tôi sẽ đến nhà. Hơn nữa đến nhà, bất luận là linh kiện hay là thời gian của công nhân, đều do tôi bỏ ra. Quý vị nói việc tốt như vậy, Hội Quỹ Viên đường phố không phối hợp, còn bực mình chúng tôi, còn kể tội chúng tôi. Giám đốc này đã tìm tôi vô cùng ấm ức. Sau khi tôi trở về từ Thanh Đảo, cô nói không làm được. Người tốt không có quả tốt, lòng tốt đã bị chà đạp. Tôi nói tại sao? Kể ra việc này, tôi nói tại sao? Công ty chúng ta nói rồi, chỉ cần hội ủy viên đường phố cho chúng ta danh sách, đóng dấu, nói những khách hàng ABCD này là hộ khó khăn. Chúng ta sẽ cho họ nhập vào trong hệ thống của máy tính. Bên trong hệ thống máy tính, chúng ta sẽ đánh dấu hỗ trợ tình thương cho họ, gọi là hộ tình thương. Sau này, hãy là họ gọi điện thoại đến, đến nhà phục vụ sẽ được miễn phí. Chúng tôi có khách hàng VIP, đó đều là lãnh đạo khách hàng, đã từng giúp đỡ công ty có lợi ích, có hỗ trợ cho chúng tôi. Bây giờ tôi nói đây gọi là VIP. Còn VIP hơn cả VIP, Bình Phương VIP. Cô đưa vào hộ tình thương cho tôi. Sau khi đưa vào hộ tình thương thì thế nào? Tôi nói chúng ta đã làm việc tốt như vậy. Người ta còn ghét bỏ chúng ta. Nếu chúng ta không làm việc tốt này, phía sau ác báo bao lớn, tội nặng, báo nhẹ. Cô biết đủ đi nha. Không phải giáo dục của Phật Bồ Tát. Chúng ta phía sau có tội lỗi này, trọng tội lớn lao, sao lại được hóa giải một cách không hay không biết như vậy? Khấu đầu đi, cảm ơn đi. Nhờ họ đã giúp chúng ta tội nặng, báo nhẹ. Liễu Phạm Tư Huấn có nói, không phải chúng ta theo dệt. Liễu Phạm Tư Huấn nói thế nào? Tôi cũng không tìm thấy. Chúng ta khoan nói chuyện này. Có nghĩa thế này, ân huệ cho người lại bị người oán. Đây là biểu hiện của ác báo sâu nặng hiện tiền, cũng có dấu hiệu. Tức là trước khi quả báo nặng xuất hiện cũng có điềm báo. Cũng có biểu hiện hình thức cơn dông trước lúc mưa nguồn có ý nghĩa này. Ân huệ cho người lại bị người oán là biểu hiện của ác báo nặng nề sắp giáng xuống. Giám đốc này nghe xong liền giật mình. Thật vậy sao? Nếu cô không làm việc này, làm sao biết được ác báo sắp tới? Làm việc tốt, sửa bếp miễn phí cho người ta, hơn nữa còn miễn phí mười mấy năm. Tiền linh kiện, tiền công đều không lấy. Hơn nữa những người này đều là hộ khó khăn. Quý vị mong chờ họ điều gì? Quý vị mong chờ họ mua bếp giúp sao? Quý vị mong chờ họ giới thiệu hạng mục cho sao? Đều không thể nào. Quý vị mong họ có quyền lực giới thiệu quan hệ cho quý vị sao? Điều không được, việc gì cũng không mong chờ được. Một việc tốt đẹp như vậy, người khác còn không vui. Tôi nói cô nương, đề cao cảnh giác, mong đừng lầm lỡ, nhất định đừng làm lầm lỡ chính mình, nên phấn chấn nỗ lực xả cũ cầu mới, cố gắng làm tiêu trừ, giúp công ty tiêu trừ tội lỗi. Tôi nói cảm ơn cô, cúi mình trước cô. Cô ấy nói được rồi, tôi hiểu rồi. Chủ tịch Hồ cũng như lên chiến trường động viên, ác báo này sắp đến rồi. Tôi nói cô nương, là con la hay con ngựa cứ kéo ra ngoài là biết. Cô nói ông yên tâm, liền đi đến nhà phục vụ. Mùa hè, chúng tôi tìm được ngũ bảo hộ, tìm được hộ thu nhập thấp, tìm được hộ khó khăn. Rồi sao nữa, đánh bừa cũng trúng. Chẳng phải mùa vắng khách sao? Mùa vắng khách, tôi thâm nhập những gia đình thu nhập thấp, khó khăn và ngũ bảo hộ này. Đi làm gì? Kiểm tra bếp. Nhất cử bát đắc. Thứ nhất, nhân viên đi kiểm tra bếp, không miễn phí, vẫn có hoa hồng. Thu nhập có phải được nâng cao không? Đúng chưa? Hồ Tiểu Lâm tôi, công ty chúng tôi làm miễn phí. Nhân viên không miễn phí, nhân viên vẫn sửa bếp như lúc bình thường. Mùa giãn cách ít việc cũng không sao. Tặng tình thương kiểm tra bếp, chẳng phải đã có việc rồi sao? Miễn phí. Không cần gọi điện đến, chúng tôi đến nhà chỉ cần có danh sách. Chúng tôi đối chiếu khu phố mà đến kiểm tra bếp cho người ta. Linh kiện hư hỏng đổi ngay lúc đó. Cho nên thu nhập của nhân viên nâng cao. Thu nhập nâng cao, họ có bỏ đi không? Họ không bỏ đi nữa. Thứ hai, những nhân viên mới đến này, trong trạng thái không bận rộn, họ đến nhà phục vụ, có thời gian huấn luyện. Nhân viên cũ vững vàng, an ổn, những nhân viên mới đi huấn luyện. Vừa sửa vừa học vừa sửa. Chẳng phải sao? Vấn đề huấn luyện được giải quyết. Thứ ba, trong thời gian giãn cách, quý vị đã hóa giải được một phần số lượng bảo hành. Đến mùa đông khách, có phải áp lực sửa bếp sẽ giảm bớt không? Đỉnh cao của mùa đông, khách đẩy về phía trước, dời một chút. Mùa đông, khách không đông, mùa vắng khách không vắng. Thứ ba. Thứ tư. Đã xả chưa? Xả rồi. Có xả, có đắc. Những người này là đối tượng cần phải xả nhất. Đấu thóc có thể trồng phước vô lượng. Một xu có thể tiêu tội ngàn kiếp. Thứ năm, tiêu tội ngàn kiếp, trồng phước vô lượng, tội ngàn kiếp, nhân viên không bệnh tật nữa. Nhân viên ra ngoài lái xe không bị đụng xe nữa, sức khỏe nhân viên sẽ tốt lên. Tại sao? Vô ý bố thí được quả báo khỏe mạnh. Chúng ta tìm được những hộ khó khăn, ngũ bảo và thu nhập thấp, giúp họ giải quyết nỗi lo về sau, không cần sốt ruột về bếp nữa. Không cần lo lắng về chi phí sửa bếp nữa. Có phải là vô ý bố thí không? Là vô ý bố thí, có phải sức khỏe của toàn thể nhân viên sớm mạnh khỏe không? Đáp án là yes. Thứ sáu, chúng tôi đến nhà phục vụ tặng đệ tử quy. Tặng đĩa ẩm thực lành mạnh của thầy giáo Chu Vĩnh Sam, tặng bí quyết sống lâu, con đường dưỡng sinh trung y của tiến sĩ Bành Hâm. Có phải là pháp bố thí không? Có phải là báo đáp đại ân của tổ sư, ân tình của Phật Bồ Tát không? Thứ sáu, báo sư ân. Thứ bảy, có phải chúng ta đến nhà tặng những pháp bảo này, tặng những thứ tốt đẹp này? Xung đột xã hội sẽ giảm bớt. Phân tranh sẽ giảm bớt. Có phải gia đình ly hôn sẽ ít đi? Con cái bất hiếu sẽ ít đi. Mẹ chồng con dâu bất hòa sẽ ít đi. Đúng không? Đúng. Thứ bảy, báo quốc ân. Chúng ta nói, đảng và lãnh đạo quốc gia làm gì? Chẳng phải là quản lý đất nước để sao? Chúng ta tặng những trí huệ này, tặng những giáo dục luân lý, đạo đức, nhân quả này. Quốc gia chẳng phải được lợi ích rồi sao? Chúng ta ở đây kinh doanh không có sự hỗ trợ của quốc gia, không có sự lo liệu trong công ngàn việc của lãnh đạo quốc gia. Chúng ta có thể ở đây an tâm yên ổn kiếm tiền sao? Chính là việc này. Thứ bảy, báo quốc ân. Tám, báo phụ mẫu ân. Việc thiện do ai làm? Toàn thể nhân viên 167 người. Không kiếm được số tiền này, chúng tôi lấy cái gì để đi sửa bếp cho người ta? 167 nhân viên sẽ có 167 cặp cha mẹ. Không phải những cha mẹ này sinh được những người con này, trồng được phước khí này ở Bắc Kinh giúp đỡ người khác. Ai sẽ đến kiểm tra bếp cho những khách hàng này? Chính bởi vì 167 cặp cha mẹ này đã sinh những người con này mới giải quyết được khó khăn của những lão ba tánh này. Quý vị nói cha mẹ họ sinh người con như vậy có tu được phước không? Có. Thứ tám, báo ơn cha mẹ, vân vân và vân vân. Sự việc này xứng tánh. Nếu tôi nói ra những lợi ích của việc này, 3 ngày 3 đêm cũng không nói hết. Bởi vì xứng tánh, ngẫu nhiên một mũi tên trúng 8 đích. Chủ tịch Hồ nói, bác dinh bác sĩ, vừa hay chúng ta cũng nói tới bác đắc. Mùa vắng khách, đông khách đã hóa giải như vậy. Nhân viên vô cùng vui mừng. Có việc để làm, có tiền để kiếm. Nhân viên vui mừng. Hợp tình không? Số tiền này hợp tình. Anh làm việc thì cho anh tiền. Nên cho hợp pháp, hợp lý không? Hợp lý. Làm nhiều nhận nhiều. So với những người không làm việc mà cho tiền kia, là có vấn đề, là không viên mãn. Đồng thời, nhân viên có phải đang trong quá trình đến nhà sửa chữa, ban tặng tình thương không? Họ sống trong biển cả của tình thương. Họ nếm được hương vị, được cảm ơn, được cảm tạ. Nói một cách khác, họ mở giấy gói kẹo này ra, nếm được vị ngọt của kẹo. Họ biết yêu thương là một cảm giác thế nào. Ông chủ là y báo của nhân viên là chánh báo. Chánh báo nhân viên vừa chuyển, y báo chuyển theo chánh báo. Tôi có chuyển không? Tôi chắc chắn sẽ chuyển. Cho nên lợi ích những hộ khó khăn này chính là lợi ích nhân viên. Lợi ích nhân viên chính là lợi ích ông chủ. Một, không phải hai. Vốn dĩ xung đột giữa mùa đông khách và vắng khách đối lập như vậy, tại sao ngày nay được hóa giải? Lát nữa tôi đọc tin nhắn cho mọi người. Quý vị coi chúng tôi bây giờ đã sửa được bao nhiêu hộ. Hàng ngày báo cáo. Cho nên, tại sao nói Phật Pháp là trí huệ? Chính là trí huệ ở đây. Trong cả quá trình biến mùa vắng khách thành không vắng khách đó, đầu mối này là gì? Khi ta không động niệm. Thế nào là yểu? Thế nào là thọ? Khi ta không động niệm, thế nào là đông? Thế nào là vắng? Động niệm gì? Niệm tự tư, tự lợi. Vốn dĩ tôi không làm. Tôi dựa vào đâu mà sửa miễn phí cho anh? Khó khăn lắm. Ngàn năm làm dâu mới được lên chức mẹ chồng. Tôi đợi kỳ bảo hành trôi qua. Tôi thu được tiền của quý vị rồi. Lúc này tôi lại quyên góp. Cái gì? Tôi xả. Tôi không làm. Tôi đã đợi đó lâu lắm rồi. Bây giờ bảo hành xong rồi. Phải kiếm tiền rồi. Phải thu bạc rồi. Phải thu hoạch rồi. Tôi lại đem số tiền bội thu này đi quyên góp. Tôi không làm. Không làm. Chẳng phải sẽ có hai mùa đông dài vắng sao? Làm rồi, quý vị làm rồi sẽ không còn nữa. Cho nên, chướng ngại, nghiệp chướng giữa đông và vắng nằm ở tự tư, tự lợi. Nó biến vốn dĩ là một pháp phân chia thành hai pháp. Hai pháp này khiến công ty năm nào cũng mệt mỏi tuyển người. Khách hàng phản ánh vô cùng nhiều, dạo này trước nhiều nhà khai thác, tức là khách hàng của tôi liên lạc với tôi. Họ nói, Chủ tịch Hồ, thực sự cảm ơn các anh. Chúng tôi thấy rất nở mày nở mặt lão bá tánh trong khu chúng tôi. Vừa nhìn thấy hội quỹ viên quản lý tòa lầu của họ thì sao rồi? Nhà xưởng bếp cho từng để chúng tôi chọn cho các ông tốt lắm phải không? Còn sửa cho các ông miễn phí thế sao? Có tốt không? Các ông thấy nhà khai thác chúng tôi thế nào? Người ta đều biểu dương nhà khai thác chọn công ty này thật tốt. Đến lúc nào thang máy của các ông, đến lúc nào cửa điện tử của các ông, đến lúc nào lò vi sóng tivi trong nhà của các ông cũng tìm được chỗ sửa chữa miễn phí, sao không làm vậy hết đi? Quý vị nói nhà khai thác có ấn tượng gì với tôi? Hồ Tiểu Lâm có lương tâm, báo đáp xã hội. Đúng không? Nhận được hợp đồng, lắp đặt bếp, kiếm được tiền. Bây giờ người ta bắt đầu bảo hành. Sau khi bảo hành xong hộ khó khăn, trong khu vực đó sửa cho họ miễn phí. Quý vị nói, nhà khai thác đỡ mày đỡ mặt biết mấy. Họ dùng bếp của quý vị ấm áp biết mấy. Thật có lương tâm. Lần sau họ lại mua bếp thì sẽ mua của ai? Họ có cần phải đấu thầu nữa không? Cho nên phòng kinh doanh bây giờ vô cùng khó khăn. Ngày 1 tháng 5 trước khi tôi đi Thanh Đảo, chúng gì phải ký một hạng mục hơn một dạng cái. Cô nói, Chủ tịch Hồ thật rắc rối. Cô nói, cái này bây giờ tôi nói sao vậy? Chẳng phải cô nói ngày 1 tháng 5 có tiêu thụ hơn một dạng cái vào tài khoản sao? Sao không còn nữa? Học giáo dục thánh hiền rồi cũng xả rồi, tại sao không được? Vào tháng 6, tháng 7 cô nói với tôi, ông đừng nhắc nữa, bây giờ khó khăn tới rồi. Tôi nói, có khó khăn gì? Ông có biết không? Luật đấu thầu nhà nước quy định, mỗi lần đấu thầu buộc phải có 3 công ty. Không đủ 3 công ty thì hủy thầu, 3 công ty trở lên đấu thầu. Chúng ta bây giờ, nhà khai thác bên A người ta muốn mua bếp của chúng ta, nhưng vừa mời thầu, người khác vừa nghe nói công ty chúng ta tham gia, hai công ty kia liền không đến nữa, không đến thì hủy thầu. Cho nên chúng ta bây giờ không đấu thầu được nữa. Tôi nói, tại sao? Người ta vừa nghe thấy ông chủ công ty Hối Thông học Phật, người ta bỏ tiền ra để bố thí, xí xả cho những khu vực đó. Chúng ta sao so với người ta được? Nhà khai thác chắc chắn sẽ mua của công ty họ. Thôi bỏ, đừng làm phí thời gian đi phù hòa, còn phải làm tài liệu đấu thầu. Người ta làm những việc tốt đó, những thứ biểu dương đó, nhà khai thác có khuynh hướng rất mạnh. Các anh có giống Hồ Tiểu Lâm được không? Nếu các anh giống Hồ Tiểu Lâm, thì tôi cũng mua bếp của các anh. Người ta tặng đệ tử quy, người ta sửa bếp miễn phí cho hộ khó khăn của chúng tôi. Các anh làm được không? Người dùng thiện cảm, trời dùng phước ứng. Ai là trời? Thượng đế là trời. Ai là thượng đế? Nhà khai thác. Cha mẹ là thượng đế. Cha mẹ của doanh nghiệp chúng ta là ai? Là khách hàng. Tôi nói, vậy làm sao? Việc tốt biến thành việc xấu rồi. Cô nói, ông yên tâm, bây giờ chúng ta có một chiến lược hợp tác, đồng sự. Chỉ cần điệt vào nhà cung cấp hàng hợp tác chiến lược của bên A, thì có thể không cần trình tự đấu thầu nữa. Bây giờ họ đã nghĩ biện pháp để cho chúng tôi, đem chúng tôi liệt vào đồng sự hợp tác chiến lược của họ. Sau này sẽ không cần đấu thầu nữa, quý vị coi. có thiệt thòi không? Không thiệt thòi chút nào. Quân tử vui vẻ làm quân tử. Chẳng phải như vậy sao? Đội ngũ nhân viên ổn định, trình độ sửa chữa nâng cao, mùa đông khách không căng thẳng nữa, có phải không? Bố thí ra rồi có xả có đắc, xoa dịu quan hệ khách hàng, báo đáp ân sư, tu được đại phước, truyền bá giáo dục văn hóa truyền thống dân tộc, làm tấm gương tốt cho người đời, khiến nhân viên có tâm thương yêu. Chánh báo nhân viên chuyển rồi thì y báo là tôi sẽ chuyển. Nhân dân và nhân dân khó không? Không khó. Tại sao ban đầu không nghĩ ra? Ích kỷ có chướng ngại, luôn nói bản thân mình không được, dám buông bỏ bản thân sẽ viên mãn như vậy. Cho nên trước khi kết thúc bài báo cáo hôm nay, tôi đem tin nhắn mà giám đốc chúng tôi gửi cho tôi báo cáo cho mọi người một chút. Bây giờ tin nhắn kiếm tiền tôi không nhận nữa, chỉ có tin nhắn bố thí như vậy, ngày nào tôi cũng bắt họ gửi. Vẫn chưa có vừa lòng, mỗi tháng 8 dặm chưa dùng đi được. Chào Chủ tịch Hồ, phòng tôi từ ngày 22 tháng 5 năm 2010 triển khai hoạt động sửa chữa cho Hồ Tình Thương cho đến ngày 14 tháng 7 năm 2010. Đã đến nhà sửa chữa cho tổng cộng 316 Hồ Tình Thương, miễn phí linh kiện 5.501 tệ, miễn phí nhân công 16.525 tệ. Tiền công này toàn bộ đều cho nhân viên. Tôi miễn, tôi không thể bắt nhân viên miễn. Chi phí miễn thu tổng cộng 22.116 tệ. Chi phí hoa hồng tiền lương cho nhân viên kỹ thuật là 3.170 tệ. Trân trọng báo cáo, 316 hộ đã bắt đầu. 316 hộ này sẽ càng ngày càng nhiều. Không phải nói là tôi sửa xong rồi sau này sẽ không cần sửa nữa. Nó giống như bồn chứa nước vậy. Bởi vì sao? Miễn phí cả đời. Tổng cộng đã dùng bao nhiêu tiền? Chi phí trực tiếp là hơn 2 vạn. Ngày 22 tháng 5 đến 14 tháng 7, trong khoảng thời gian gần 2 tháng mới hơn 2 vạn, vẫn còn khoảng cách so với mỗi tháng 8 vạn. Giám đốc đã nói với tôi, Chủ tịch Hồ, ông yên tâm, bởi vì những thứ này sẽ càng ngày càng nhiều. Vì lúc này quý vị có 316 hộ, đến tháng 8 thì sao? Chỉ có thể nhiều hơn sẽ không ít đi. Cô ấy nói, đặc biệt là gì? Sau khi đến mùa đông khách, rất nhiều hộ khó khăn sẽ xuất hiện. Bởi vì bây giờ họ thế nào? Quý vị làm việc người ta không muốn, rất nhiều người không nghe điện thoại, thôi khỏi, đừng đến nhà chúng tôi, bếp không sao hết, chúng tôi khó khăn. Để đến khi chúng tôi thực sự cần, các anh lại sửa miễn phí nha, bây giờ không cần sửa, không có người ở nhà. Đều như vậy, đợi thực sự đến lúc đông khách, họ là hộ khó khăn, họ cũng không quan tâm, không khách sáo với quý vị. Anh tới đi, nhà chúng tôi là hộ khó khăn, anh sửa miễn phí cho chúng tôi đi, bây giờ tôi cần dùng. Cho nên phải học tùy duyên, không phải đó là hộ khó khăn. Không quan tâm nhà anh có bận không, không quan tâm mùa hè hay mùa hạ. Bây giờ tôi muốn tu công đức, bây giờ tôi phải xả hết 8 dạng này. Tôi nói đừng làm như vậy. Tùy duyên gì? Tùy duyên nhiệt độ. Nhiệt độ càng thấp, người tìm chúng ta càng nhiều. Cho nên cô nói, Chủ tịch Hồ yên tâm, mỗi tháng 8 dạng chúng tôi chắc chắn có thể hoàn thành. Hôm nay thời gian đã hết, xin cảm ơn mọi người.
Chân thật niệm Phật. Học viện Giáo dục Phật Đà trực tuyến hoan nghênh sao chép công đức vô lượng. A Di Đà Phật.
Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà Học làm người tốt thành kính cúng dường.
Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà,
đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nạn, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.